Bất hủ phàm nhân, chương 1217, tâm sự của lão ngũ, góc truyện audio.com, ta có một số lời đã nín mấy năm, nếu không nói ra trong lòng thật sự là buồn bực khó chịu vô cùng. Nếu mà không phải là bởi vì cha ta đột nhiên phát bệnh, những lời phía dưới này, có lẽ ta sẽ chờ sau khi bất hủ phàm nhân kết thúc mới có thể nói ra. Năm 2012 ta bắt đầu viết thiếu gia bị bỏ rơi. Thiếu gia bị bỏ rơi đạt được thành tích lớn, nói lời trong lòng, bản thân ta cũng không dự liệu được. Coi như là một cái bạo bằng sao, thậm chí khai sáng ra tiền lệ thành công của thể loại đô thị đến tiên hiệp. Kỳ thực từ đô thị viết đến tiên hiệp ta không phải là người thứ nhất viết ra. Thế nhưng những bộ truyện chân chính có thể thành công kỳ thực cũng không nhiều. Đồng dạng viết đến sau khi phi thăng, đều gặp phải trục trặc, không phải là số lượng phiếu đề cử giảm xuống, thì chính là độc giả không mua truyện nữa. Thiếu gia bị bỏ rơi thành công rồi, vẫn là sự tình ta cảm thấy hài lòng và tự hào, thậm chí bản thân ta có đôi khi lâu lâu cũng đem thiếu gia bị bỏ rơi ra đọc lại từ đầu, cái này có chút tự luyến. Hè hé, thiếu gia bị bỏ rơi khi tiến vào tiên giới, lượt đặt mua không giảm ngược lại tăng lên, lúc đó ta càng là hùng tâm vạn trượng, cố ý tốn đại lượng thời gian nhóm ra vài bộ phận đại cương. Bởi vì bộ phận đô thị đã viết qua ta về sau bổ sung đại cương bao gồm bộ phận tu chân thứ hai, bộ phận thứ ba tiên giới, bộ phận thứ tư phá toái thần giới. Kỳ thực nơi này còn có một cái bộ phận đại cương thứ năm, không phải là thánh giới nhé, mà là một cái thế giới cơ cấu mới, thế nhưng ta cũng không có viết ra tiếp, mọi người đọc phần cuối vội vàng và rất nhiều người cũng như vật đều không có xuất hiện nữa, còn có hệ thống cũng không có hoàn toàn hoàn chỉnh thì sẽ biết. Nguyên nhân rất nhiều bằng hữu thích sách của lão ngũ đều biết, như dịch giả là ta đã đề cập trong phần cuối của truyện thiếu gia bị bỏ rơi, bộ truyện vốn đang trên đỉnh bảng bị kết thúc vội vàng là do nội dung có liên quan tới yếu tố chính trị của tàu, và bị buộc xóa khỏi trang web Chi Điền, sau đó tác giả có lách luật bằng cách đổi tên thành Tối Cường Tam Sinh Quyết, tuy nhiên vẫn không thể cứu vãn được hoàn toàn, thiếu gia bị bỏ rơi kết thúc rất là vội vàng, cho nên bộ phận mép thế giới thứ 5 không viết ra không phải là do không có năng lực tiếp theo viết mà là phải kết thúc. Về sau tại thời điểm viết tạo hóa chi môn, liền quyết định sẽ đem phần thế giới thứ 5 ở thiếu gia bị bỏ rơi không có viết xong đưa đến trong tạo hóa chi môn. Điểm này, ta tại trước khi viết tạo hóa chi môn cũng đã nói. Tạo hóa chi môn cùng thiếu gia bị bỏ rơi có sự liên hệ. Tạo hóa chi môn bắt đầu cùng xu thế cũng là theo kịch bản ta vạch sẵn mà đi. Hơn nữa cục diện phi thường tốt. Nhưng các bạn đọc tạo hóa chi môn cũng đều rõ ràng ở tạo hóa chi môn thế giới thứ 5 lại cũng không có viết ra. Tạo hóa chi môn mép thứ 5 sở dĩ không có viết ra, nguyên nhân là do ta. Khi đó con trai thứ 2 của ta ra đời, trong nhà 4 người chen chúc tại trong phòng hơn 30 thước vuông, thật sự là quá chật chội. Thằng cu lớn mỗi ngày đi học về, đều không có chỗ làm bài tập chứ đừng nói chi là có chỗ cho ta viết sách. Ta hy vọng có thể đổi sang một cái chỗ ở lớn hơn một chút, chỉ là mọi người cũng đều biết giá phòng ở Thượng Hải này, ta mua không nổi a. Dù là mua ở ngoại thành, cũng cần xoay sở tiền, nói tới nói lui vẫn là do túng quẫn đưa tới. Tạo hóa chi môn thành tích cũng, góc truyện audio.com, tốt lắm, nhưng cũng chỉ là danh tiếng mà thôi, cũng không có chuyển hóa thành tiền thứ mà ta cần. Ta lúc đó cần gấp tiền mua nhà, nếu không ngay cả chỗ gõ chữ cũng không có. Đám bạn thân của ta đều biết khi đó ta điên cuồng kiếm tiền khắp nơi. Duyệt Văn thậm chí đưa sớm một bộ phận tiền nhuận bút cho ta, trong lòng ta vẫn luôn cảm kích chuyện này. Cũng là vì chuyện này, dù lúc đó ta đã chuẩn bị cho mép thứ 5 đã lâu, hơn nữa rất nhiều người, vật cùng pháp bảo tất cả đã đi ra. Tới sau khi tạo hóa chi môn mở ra ta vẫn là bất đắc dĩ lựa chọn kết thúc tạo hóa chi môn. Cũng may khi ta viết tạo hóa chi môn ta đã lồng ghép các nhân vật trong các bộ truyện có liên quan vào. Nên là sau khi kết thúc những thứ giao phó trên cơ bản đều đã làm xong, coi như là hoàn thành như thường. Cái này và thiếu gia bị bỏ rơi bất đồng, thiếu gia bị bỏ rơi thế nhưng là có rất nhiều sự kiện và nhân vật không nhắc đến liền kết thúc. Thật sự đáng tiếc a. Sau đó chính là hiện tại ta viết bất hủ phàm nhân. Rất nhiều độc giả đều hỏi ta, lão ngũ ta cảm thấy ngươi viết thiếu gia bị bỏ rơi, tạo hóa chi môn cùng bất hủ phàm nhân từ một loại góc độ mà nói cơ cấu tu luyện đều không sai biệt lắm. Kỳ thực tiên hiệp tiểu thuyết, vô luận biến ảo nội dung cùng khẩu vị như thế nào, biến ảo thế giới làm sao, cơ cấu tu luyện thật đúng là không cách nào thay đổi bao nhiêu. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, là bởi vì thế giới thứ 5 của mấy cuốn sách ta viết đều vẫn chưa được viết ra. Thiếu gia bị bỏ rơi không có viết ra, tạo hóa chi môn không có viết ra, bất hủ phàm nhân vẫn là không có có viết ra. Có lẽ chỉ có bằng hữu còn muốn hỏi, lão ngũ, bất hủ phàm nhân của ngươi không phải là còn chưa kết thúc sao? Đích xác bất hủ phàm nhân còn chưa kết thúc, kỳ thực ta đã kết thúc nó. Bất đồng cùng với Thiếu gia bị bỏ rơi và Tạo hóa chi môn là, hai quyển sách kia ta vì viết thế giới thứ 5, giai đoạn trước ta làm hàng loạt bước đệm cơ cấu tình tiết mà Bất hủ phàm nhân ta lại không có làm cái này. Ta chỉ đem bộ phận đại cương thế giới thứ 5 để ở chỗ này, quyết định nếu mà có thể viết ta liền viết. Nếu mà không có khả năng viết cứ tiếp tục để đó. Có một câu nói rất đúng, ngày có bất trắc phong vân. Ta viết chuyện đến bây giờ, còn chưa hề như Bất hủ phàm nhân vậy, cư nhiên liên tiếp đứt chương. Vô luận là Thiếu gia bị bỏ rơi cùng Tạo hóa chi môn, ta cũng không có ngày nào ngừng ra chương, gần như là không xin nghỉ. Bất hủ phàm nhân làm cho ta dừng ra chương vài ngày, trong đó một lần càng là nhiều đến 6 ngày. Ta xin nghỉ, tuy nói xin nghỉ là không cần đền chương, ta vẫn đang hy vọng có thể bảo chương bổ sung. Nghề nghiệp của ta là viết truyện, ta xin nghỉ là thương tổn đối với độc giả. Nếu không phải cần thiết, ta là thật sự không muốn làm vậy. Viết truyện mấy năm này, ta không dám nói thêm cái gì khác, tại viết chương mới ta vẫn luôn đang kiên trì. Ta cũng là không có cách nào có hàng dự trữ, nếu như trong tay ta có nhiều hơn bản thảo một chương, ta không đăng lên truyện đi. Còn buổi tối sẽ ngủ không yên, khoa trương một chút, trên thực tế đích xác là như vậy. Thế giới thứ 5 miêu tả mặc dù không có viết ra, bằng hữu đọc truyện của lão ngũ đều sẽ có chút khái niệm. Ví dụ như ta tại giai đoạn trước Thiếu gia bị bỏ rơi cùng Tạo hóa chi môn liền dẫn chủ nhân của hỗn độn chuông, bàn cổ phủ Thanh Liên. Thậm chí ngay cả Tạo hóa ngọc điệp chủ nhân của hỗn độn. Góc truyện audio.com, chuông cũng hóa thân xuất hiện, những thứ này đều là nội dung của thế giới thứ 5. Còn có chính là ta tại Thiếu gia bị bỏ rơi cùng Tạo hóa chi môn nhiều lần nhắc tới truyền thuyết hoa hạ viễn cổ, những thứ này cũng là nội dung đệm cho mép thứ 5. Tạo hóa chi môn hoàn thành về sau, thời điểm ta viết Bất hủ phàm nhân cũng rất là chú ý. Tuy rằng ta vẫn như cũ dự định sẽ viết mép thứ 5 đó ở Bất hủ phàm nhân, ta vẫn tuyệt đối không làm quá nhiều bước đệm. Tối đa cũng chỉ có mấy cái pháp bảo cùng công pháp, ví dụ như nghiệp hỏa hồng liên và lạc thư, ví dụ như thiên cương biến. Về phần nhân vật ta là một người cũng không có dính dáng đi ra. Cố sự hố to ta càng là không có dính dấp ra, ta lo lắng sẽ gặp phải nhân tố như Thiếu gia bị bỏ rơi cùng Tạo hóa chi môn. Mép thứ 5 thuộc về nhiệt huyết cùng tranh đấu to lớn, tâm cơ cùng hỗn chiến khối hợp cùng một chỗ, dính đến truyền thuyết hoa hạ viễn cổ. Ta hiện tại loại trạng thái này, hiển nhiên sẽ không viết ra được đặc sắc. Cho nên ta quyết định cái thế giới thứ 5 này sẽ tiếp tục phủ chăn lại đã, sẽ không viết ra. Nếu mà không cách nào viết càng thêm đặc sắc cũng không nên đưa đến cho độc giả. Đối với Bất hủ phàm nhân ta sẽ kết thúc rất hoàn chỉnh, nên ta có thể nói rõ ràng, sẽ không như Tạo hóa chi môn, lưu lại một thế giới mở ở phần cuối. Bất hủ phàm nhân còn có một đoạn thời gian nữa sẽ hoàn thành, sau khi hoàn thành ta sẽ tu chỉnh một đoạn thời gian. Là Lý Dòng dài nói hồi lâu, trong lòng đã buông lỏng rất nhiều. Ta son lần nữa cảm tạ đông đảo độc giả bằng hữu đã bao dung đối với ta và ủng hộ ta, đọc truyện của ta tại y giới, lần trước ta đã nói, ai thích truyện của ta đều là bằng hữu. Ta còn được các độc giả bằng hữu khuyên ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bồi tiếp người nhà. Con người vốn theo bầy đàn, ta vẫn thích những lời này, mọi người thế giới quan đều là nhất trí. Cảm ơn các bạn, các bằng hữu của ta, cũng là thu hoạch lớn nhất của ta trong từng ấy năm viết truyện. Sau cùng, thời tiết ở Việt Nam đang chuyển lạnh đột ngột, xin mọi người nhất định phải chú ý tới thân thể, sức khỏe luôn là vốn quý nhất của con người. Lão Ngũ kính thư, PS, đố mọi người biết đây là cảnh nào của truyện Bất hủ phàm nhân, và hai nhân vật trên là ai? Mũ mũ cách chương.